Số 9. Trả lời thư cư sĩ Tạ Dung Thoát ở Thái Thuận. Thư thứ nhất. Ngô hữu tri hồ tai, vô tri giả. Hữu bỉ phu vấn vu ngã, không không như giả. Ngã khấu kỳ lưỡng đoan nhi kiệt yên. Tạm dịch là, ta biết gì đâu, không biết gì. Có bỉ phu hỏi ta, thì là rỗng không như thế. Chuyện được hỏi và căn cơ người hỏi phù hợp với nhau vậy. Câu này dịch dựa theo lời giải thích của Tổ Ấn Quang trong lá thư này. Đấy là thánh nhân do tâm chính mình không có niệm lự, nên tùy cơ thuyết pháp dạy người, trọn chẳng thể coi đó là lời nói khiêm. Tâm thánh nhân giống như gương sáng rỗng rang, trọn chẳng có một vật, nào có biết gì. Bỉ phu đến hỏi là như hồ đến, hán đến. Phải đọc cả đoạn này theo mạch văn. Ý tổ nói, tâm thánh nhân như cái gương trong suốt, người hồ đến hay người hán đến đều hiện bóng, người nào đến hiện bóng người ấy, gương không phân biệt. Khấu lưỡng đoan nhị kiệt là như hồ hiện, hán hiện. Chữ khấu có nghĩa là tức, chính là lưỡng đoan, hai bên, là chuyện được hỏi và căn cơ của người hỏi. Nhi kiệt yên là vừa vặn phù hợp, không thái quá, không bất cập, tức là như nhà Phật gọi là khế lý, khế cơ. Nếu chỉ khế lý mà không khế cơ, sẽ không có ích gì cho người ấy, trở thành lời nói thừa thải. Như ông hỏi về nhân, về hiếu, về chánh, vân vân, thì câu hỏi giống nhau, nhưng lời đáp khác nhau, tức là thuận theo căn cơ của người hỏi mà đáp cho. Như nhìn lỗ tra chốt, đối bệnh phát thuốc vừa vặn thích nghi, trọn chẳng mảy may có lỗi, dạy chẳng phù hợp căn cơ. Nếu tâm chẳng trống không như gương, sao có thể được như vậy? Giải thích không không có nghĩa là bỉ phu thì có thể nói là uổng công đọc sách thánh hiền. Tâm Khổng Tử chí thành không vọng, nên bảo là không không như giả. Nhan Tử kém hơn Đức Thánh một bậc, tuy chưa thể rốt ráo không vọng, mà vọng cũng chẳng còn mấy, nên cũng đã mấy lần đạt được cái không. Ba tháng không trái nghịch chính là chuyện này. Vì thế Phu Tử bảo Nhan Tử gần như đạt được. Nếu cho rằng Nhan Tử dẫu giỏ cơm bầu nước mấy lần trống rỗng vẫn vui vẻ không thay đổi, nên được coi là gần như đạt, thì là bỏ gốc theo ngọn, đánh mất lời bàn luận chí lý dựa trên căn cơ để bình luận của thánh nhân vậy. Còn như luận về chuyện tử cống buôn bán là tùy loại mà luận, há có thể đem hai người ấy sánh đôi với nhau ư? Thánh nhân do người mà luận người, há nên bắt chước người đời sau làm thơ cử nghiệp? Phải đối nhau thật chặt chẽ mới là hợp cách ư? Thế nhưng các hạ chí mộ Phật pháp, nên chẳng ngại đem tâm thánh nhân ra tùy cơ chỉ điểm. Nếu các hạ đến dạy trẻ học vỡ lòng ở Tam Gia Thôn, hãy nên tuân theo lời chú giải của Châu Hy. Nếu không, bọn chấp chặt vào văn chương sẽ dèm bán tứ tung. Chẳng những không thể biết cái tâm thánh nhân, mà trái lại còn hủy bán Phật pháp. Do vậy, họ vĩnh viễn chìm trong biển khổ, đánh mất ý chỉ sâu xa, khấu lưỡng đoan nhi kiệt yên vậy. Số 10. Trả lời thư cư sĩ Tạ Dung Thoát ở Thái Thuận. Thư thứ hai. Nhận được thư, biết các hạ chưa thọ giới cụ túc và tình hình Phật pháp lưu thông tại quê hương ông, vui không ngăn nổi. Tuy nhiên, trong lúc vui, tôi không thể không hết sức lo lắng. Vì sao nói vậy? Phàm Phật Pháp là Pháp chung của cả chính Pháp giới. Không ai không nên tu, mà cũng không ai chẳng thể tu. Người trì trai niệm Phật nhiều, xét đến hiệu quả, thì người hưng long Pháp đạo, phong tục thuần thiện, chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Còn như kẻ xuất gia làm tăng, hòng giữ gìn đạo Pháp Như Lai, và lập bày cách để lưu thông đạo Pháp, nếu người ấy lập chí hướng thượng, phát đại bồ đề, nghiên cứu Phật Pháp, triệt ngộ tự tánh, rộng học tam học. Tam học tức giới định huệ. Nhưng riêng khen ngợi tịnh độ, thì trong một đời sẽ mau thoát khỏi khổ luân. Người như vậy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Nếu là kẻ hơi có tín tâm, không có đại chí, muốn dựa vào cái danh làm tăng để ăn không ngồi rồi, sống bám Phật Pháp, mang danh Phật tử, chứ thật sự chỉ là gã trọc đầu. Dẫu không tạo ác nghiệp, nhưng đã là hạt giống hư hoại nơi Pháp, là phế nhân của đất nước. Nếu còn phá giới tạo nghiệp nhục lây Phật Pháp, dẫu sống trốn được phép nước, lúc chết quyết định đọa địa ngục. Đối với Pháp, đối với bản thân, cả hai vô ích. Một kẻ như thế còn chẳng được, huống chi là nhiều. Cổ nhân nói, xuất gia là chuyện của bậc đại trượng phu, kẻ quan cao lộc cả không thể làm được. Không phải là ức chế kẻ quan cao lộc cả đề cao tăng già đâu. Nguyên văn, xuất gia nải đại trượng phu chi sự, phi tướng tướng sở năng vi. Trong bài giảng Sa Di Luật Nghi Yếu Lược, Hòa Thượng Tịnh Không giảng chữ tướng thứ nhất là tướng quân, chữ tướng thứ hai là tể tướng. Ngài nói tướng tướng ở đây có nghĩa là người cao sang, quyền uy tột bậc. Là vì gánh vác gia nghiệp của Phật, nối tiếp Phật huệ mạng. Nếu không phải là kẻ phá vô minh hòng khôi phục bản tánh, hoằng dương đạo Pháp hòng lợi lạc chúng sanh, sẽ không thể làm được. Nay kẻ làm tăng đa số là hạng bỉ lậu, bại hoại vô lại, mong sống thảnh thơi nhàn nhã. Những kẻ chỉ trì trai niệm Phật còn chưa được mấy, huống gì là những người có thể gánh vác gia nghiệp, nối tiếp huệ mạng. Phật Pháp ngày nay lụng bại sát đất là vì Thanh Thế Tổ thuận trị, không xét thời cơ, ngửa tuân theo quy chế nhà Phật, bỏ lệ thí tăng của triều đại trước, vĩnh viễn miễn độ điệp, cho tùy ý xuất gia, gây nên sai lầm. Thời Minh quy định tăng sĩ phải trúng tuyển khoa thi sát hạch về kinh điển, giới luật. Ai trúng tuyển sẽ được cấp giấy chứng nhận, gọi là độ điệp. Ai thi hỏng bị đuổi về nhà làm dân. Phàm tùy ý xuất gia đối với người thượng thượng căn thì có lợi ích lớn, nhưng với kẻ hạ căn lại có hại lớn. Nếu như đời toàn là thượng sĩ, thì cách thức ấy cố nhiên hữu ích cho đạo Pháp. Nhưng bậc thượng sĩ như vẫy lân, kẻ hạ căn như lông bò, lợi ích tạm thời khi ấy, họa lan rộng đến hậu thế. Nói khi ấy, trong khoảng đầu nhà Thanh đến thời Càn Long, thiện tri thức như rừng nên có ích. Tới nay, sự lạm dụng xô bồ đến mức cùng cực, dẫu có tri thức chỉnh đốn một phen, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng đáng buồn ư. Từ rày về sau, người cầu xuất gia, thứ nhất phải là thật sự phát tâm đại bồ đề lợi mình lợi người. Thứ hai là phải có thiên tư hơn người thì mới được xuống tóc. Nếu không, không được. Nếu là nữ nhân có tín tâm, nên bảo họ tu hành tại gia, muôn vàng chẳng cho xuất gia. E rằng có chuyện sai sẩy đến nỗi ô bại Phật môn chẳng nhẹ vậy. Người nam nếu là chân tu, xuất gia càng dễ, vì có thể tham phỏng tri thức, y chỉ tùng lâm. Người nữ, dẫu chân tu xuất gia vẫn khó, bởi hành động dễ chuốc lấy miệng đời dèm bán, mọi việc thường khó lòng tùy ý được. chọn lựa thế độ như trên, chẳng độ ni chúng chính là hộ trì Phật pháp trong đời mà, là yếu nghĩa bậc nhất để chỉnh lý pháp môn. Mong hãy tha thiết nói với lịnh sư và hết thảy những vị tăng quen biết, thì công đức sẽ vô lượng vô biên. Lịnh sư là tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng thầy người khác. Mong lắm thay, mong lắm thay. Số 11. Thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành. Thư thứ nhất. Kể từ khi quen biết đến nay, chớp mắt đã 6 năm. Chẳng những tinh xương đã mấy lượt thay đổi, mà quốc lịch cũng chẳng còn y như cũ. Tinh xương chỉ thời gian 5 tháng. Cả câu ý nói không những thời gian đã thay đổi mà chế độ cũng khác xưa. Tướng thế gian vô thường, thật đáng than thở. Nhận được thư, biết ông không phế tịnh nghiệp, thật quá tốt đẹp. Nhưng ông nói thân tâm đến nỗi chẳng an, vì cảnh ngộ không tốt mà đến nỗi bất an hay sao? Hay là bệnh tật triền miên nên đến nỗi bất an vậy? Nếu do cảnh ngộ không tốt thì hãy lùi một bước suy nghĩ, thử nghĩ coi trong đời kẻ hơn được mình cố nhiên là nhiều, nhưng những người không được như mình cũng chẳng ít. Chỉ cần không đói không rét, mong chi đại phú đại quý. Vui theo mạng trời, tùy ngộ nhi an, tức an vui theo cảnh duyên. Như thế sẽ chuyển được phiền não thành bồ đề, há chẳng thể chuyển ưu khổ thành an lạc ư? Nếu bị tật bệnh dây dưa thì hãy đau đáu nghĩ thân này là gốc khổ, sanh lòng nhàm lìa hết mức, ra sức tu tịnh nghiệp, thề cầu vãng sanh. Chư Phật lấy khổ làm thầy, nên thành Phật đạo. Chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết phàm phu đầy dẫy phiền não, nếu không khổ vì bần cùng tật bệnh vân vân, ai có thể sẽ không suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc danh lợi? Ai chịu trong lúc đắc ý lẫy lừng quay đầu nghĩ đến lúc chìm đắm trong tương lai? Mạnh Tử nói, trời vì muốn giao phó trách nhiệm lớn lao cho người nào thì trước hết phải làm khổ tâm trí nhọc nhằn gân cốt người ấy, khiến thân người ấy đói khát, thân thể trống thiếu, gây nên những điều trái ngược với những gì người ấy làm. Do vậy, nảy sanh tánh nhẫn, tăng thêm khả năng làm được những điều người ấy không thể làm. Do vậy biết rằng, trời muốn thành tựu người thường hay tạo ra nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời là được. Cái gọi là trách nhiệm lớn như Mạnh Tử đã nói, chính là tước vị thế gian. Vậy mà còn phải lo âu nhọc nhằn như thế mới chẳng phụ lòng trời. Huống chi chúng ta là phàm phu sát đất, muốn trên thì gánh vác gia nghiệp của đấng pháp vương, dưới hóa độ pháp giới hữu tình. Nếu không bị chút nghèo bệnh vùi dập thì phàm hoặc ngày càng lẫy lừng, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bản tâm, vĩnh viễn đắm trong ác đạo đến tận đời vị lai, không mong có lúc thoát ra. Cổ đức từng nói, chẳng trải một phen lạnh buốt xương, há được hoa mai thơm ngát mũi. Chính là nói về điều này vậy. Hãy nên chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, trọn chẳng nên khởi lòng bực bội, lo nghĩ, oán trời hận người, cho là nhân quả hư huyễn, Phật pháp không linh. Phải biết, chúng ta từ vô thủy đến nay, ác nghiệp đã tạo vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì 10 phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Huống gì tu trì lơ là hờ hững, há có thể tiêu hết được nổi ư? Do vậy, Thích Ca, Di Đà, hai vị giáo chủ hai cõi, đau đáu nghĩ chúng sanh không sức đoạn hoặc, riêng mở ra pháp môn cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh này. Lòng từ đại bi sâu thẳm, dẫu trời đất cha mẹ cũng chẳng thể ví bằng một phần Hằng Hà Sa. Chỉ nên phát lòng hổ thẹn, phát tâm sám hối, sẽ được Phật gia bị, nghiệp tiêu thân an. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội, chẳng thể nhẫn chịu được, thì ngoài lúc niệm Phật hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc ý, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán âm hiện thân trong sát na, tầm thanh cứu khổ. Người nào trong lúc nguy cấp, nếu có thể trì tụng lễ bái, không khi nào không thuận theo lòng cảm ứng mà đến, Bồ Tát liền rủ lòng từ che chở, khiến cho thoát khỏi khổ não được an vui. Một pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng nhất, lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu biến trễ lười nhác, không mảy may kính sợ, dẫu gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn khó có thể tưởng được nổi. Dẫu cho được làm người sanh lên trời, trọn khó có thể dự vào hải hội. Đối với tượng Phật nên coi như là Phật thật, chẳng thể xem như đất, gỗ, đồng sắt vân vân. Kinh điển là thầy của tam thế chư Phật, như Xá Lợi của Pháp Thân Như Lai cũng nên xem như Phật thật, chẳng được coi như giấy mực vân vân. Lúc đối trước kinh tượng, nên như trung thần thờ thánh vương, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Nay, những sĩ đại phu học Phật thì nhiều, nhưng thảy đều là đọc kinh văn hiểu ý nghĩa, lấy đó để ăn nói. Hồng được tiếng là một tay thông gia mà thôi. Còn như cung kính chí thành, y giáo tu trì, thật khó được mấy kẻ. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, thì phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính, thì tiêu tội nghiệp một phần, tăng phước huệ một phần. Có cung kính 10 phần, thì tiêu tội nghiệp 10 phần, tăng phước huệ 10 phần. Nếu không cung kính đến nỗi khinh nhờn, thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Than ôi, hễ gặp bạn tri giao, hãy nên ra rã đem lời này bảo cho họ biết, không còn pháp thí nào lớn hơn. Pháp môn tịnh độ, nếu tin đến nơi, còn tốt chi bằng. Nếu trí mình chưa tỏ, hãy nên ngửa tin lời thành thật của chư Phật, chư Tổ. Trọn đừng có một niệm nghi tâm. Hễ nghi, ắt trái nghịch Phật, lâm chung chắc chắn khó có thể cảm thông. Cổ nhân nói, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu suốt rốt ráo. Đăng địa Bồ Tát còn chẳng thể biết được chút phần. Đăng địa Bồ Tát là hàng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Ôi, đăng địa Bồ Tát còn chẳng thể biết trọn vẹn, nữa là phàm phu sát đất vọng sanh ước đoán ư? Nếu muốn nghiên cứu, nên xem sách Tịnh Độ Thập Yếu. Cuốn sách này do Ngẫu Ích Đại Sư chọn lấy những tinh hoa trong các sách tịnh độ, khéo léo khế hợp với thời tiết và căn cơ, thật là bậc nhất. Mở đầu sách là Di Đà Yếu Giải. Kể từ khi Đức Phật nói kinh điển này đến nay, trong Tây Thiên Đông Độ là bản chú giải có 102, nên khéo tuân thủ, chớ nên xem thường. Nay người thông minh tuy học Phật Pháp, do chưa thân cận bậc thiện tri thức có đủ hai mắt, thấy đều chuyên trọng lý tánh, bác bỏ sự tu và nhân quả. Sự tu là tu hành nơi mặt sự tướng. Đã bác sự tu, nhân quả, thì lý tánh cũng mất. Do vậy, thường có những kẻ tài cao ngôn từ kinh khiếp quỷ thần, xét đến hành vi, chẳng khác gì gã vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do phế sự tu, nhân quả mà nên nổi, khiến bậc thượng trí nảy lòng xót thương, kẻ hạ ngu dựa theo đó làm sằng. Đấy đúng là dùng thân bán pháp, tội lỗi vô lượng. Sách Pháp Uyển Châu Lâm, 100 quyển, Chùa Thiên Ninh ở Thường Châu phân thành 30 tập, Mã Não Kinh Phòng ở Tô Châu chia thành 24 tập, bản của Mã Não Kinh Phòng hư nát mờ mịt, bản của Chùa Thiên Ninh là khắc mới. Sách Pháp Uyển Châu Lâm bàn luận chi tiết về nhân quả, lý sự cùng nêu, rành mạch phân minh. Đọc đến khiến người không lạnh mà rét buốt, dẫu ở trong nhà tối, phòng kín, thường như đối trước Phật trời, chẳng dám chớm một tí ác niệm. Thượng trung hạ căn trọn chẳng đến nỗi nhận lầm đường nẻo, chấp lý phế sự, xuôi theo là cái tệ thiên tà cuồng vọng. Ngài Mộng Đông nói, người khéo bàn tâm tánh, ắt chẳng lìa nhân quả. Người tin sâu nhân quả, cuối cùng ắt hiểu được thấu suốt tâm tánh. Lẽ tất nhiên là phải như vậy. Mấy lời này của Ngài Mộng Đông đúng là lời bàn luận chí lý ngàn đời chẳng thay đổi được, mà cũng là nhát kim đâm xuống đánh đầu bọn rong rỡ cuồng huệ vậy. Sách này các chỗ phát hành kinh sách đều có, hãy nên thỉnh về xem. Lợi ích nên tự biết, cũng nên làm cho hết thảy tri giao đều đọc sách ấy. Lịnh đệ, mùa thu năm ngoái lên núi, tôi cũng từng đem thuyết cung kính khuyên lơn, nhưng không biết anh ta có coi lời tôi là đúng hay không. Lịnh đệ là tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng em trai người khác.